Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn dành thời gian theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy. Trong chương trình này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Chuyên mục xây dựng đảng tuần này có bài viết chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 10, huyện Lệ Thủy tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự hội nghị có đồng chí Phan Hồng Đăng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Hội nghị do đồng chí Đặng Đại Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và đồng chí Nguyễn Hữu Hán, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đồng chủ trì. Năm 2023, ngành nông nghiệp huyện Lệ Thủy triển khai kế hoạch trong điều kiện có những thuận lợi, thách thức đan xen. Đó là giá vật tư nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản vẫn ở mức cao. Dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, thời tiết khí hậu diễn biến bất thường. Tuy nhiên, địa phương đã tập trung nguồn lực, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản ước đạt gần 2.500 tỷ đồng, bằng 105% so với năm 2022. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 93.000 tấn, bằng 105% so với kế hoạch. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 23.690, bằng 103% so với năm 2002. Tỷ trọng giá trị chăn nuôi chiếm 59% trong nội bộ ngành nông nghiệp. Trồng rừng tập trung đạt 2.300 ha. Tỷ lệ che phủ rừng ước đạt trên 64%. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 12.000 tấn, bằng 102% so với năm 2022. Có 1.907 ha đạt giá trị thu nhập trên 100 triệu đồng trên 1 ha một năm. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2023, toàn huyện đạt 397 tiêu chí, bình quân đạt 16,54 tiêu chí trên xã. Có 20 trên 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 83%. Có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 12,5%. Có 27 sản phẩm OCOP 3 sao cấp huyện, 8 sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh. Có 8 khu dân cư được công nhận kiểu mẫu, 99 vườn mẫu. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành nông nghiệp huyện nhà vẫn còn gặp một số tồn tại, hạn chế như lúa tái sinh vẫn chiếm diện tích lớn, diện tích lúa hè thu mặc dù có tăng nhưng còn thấp. Tình trạng bỏ hoang ruộng trong vụ hè thu vẫn còn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng quy mô manh mún chưa đạt kế hoạch, doanh nghiệp tham gia liên kết chưa nhiều. Một số hệ thống công trình thủy lợi bị xuống cấp hư hỏng chưa được đầu tư nâng cấp sửa chữa, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản chủ yếu theo phương thức nhỏ lẻ, hộ gia đình. Một số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới vẫn bị sụt giảm các tiêu chí do áp dụng mức độ đánh giá mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Năm 2024, huyện tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao chất lượng giá trị hàng hóa nông sản, chuyển đổi đất trồng lúa, đất vùng gò đồi kém hiệu quả sang các mô hình khác cho thu nhập cao hơn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để nâng cao giá trị, triển khai sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp các sản phẩm chủ lực của các xã thị trấn, tiến tới truy xuất nguồn gốc nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng 5-5,5%, sản lượng lương thực đạt 93.000-94.000 tấn, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 24.560 tấn, trồng rừng tập trung đạt trên 2.300 ha. Tổng sản lượng khai thác nuôi trồng thủy hải sản đạt 12.310 tấn. Có trên 1.900 ha đạt giá trị thu nhập từ 100 triệu đồng trên 1 ha một năm trở lên. Tỷ lệ hồ sử dụng nước sạch nông thôn đạt trên 99%. Tại hội nghị, có 11 tập thể và 10 cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy tặng giấy khen vì có thành tích trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp năm 2023. Ngày 19 tháng 10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ngư Thủy đã phối hợp với các ngành đoàn thể, mặt trận khu dân cư hai thôn Thượng Hải và Liêm Bắc tổ chức bàn giao hai nhà đại đoàn kết cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Gia đình bà Nguyễn Thị Mộng và bà Nguyễn Thị Nông thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Hai bà tuổi cao sức yếu, thường xuyên đau ốm, kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Căn nhà trước đây của gia đình bà đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn mỗi khi mưa to gió lớn. Trước hoàn cảnh khó khăn của các gia đình, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trích từ nguồn quỹ vì người nghèo năm 2023 hỗ trợ mỗi nhà 40 triệu đồng. Ngoài sự hỗ trợ, còn lại là vốn đối ứng của gia đình. Sau 3 tháng thi công, đến nay hai ngôi nhà đã hoàn thành và được bàn giao cho gia đình sử dụng. Ngôi nhà bà Mộng có diện tích 30m², được xây dựng khép kín, kết cấu vững chãi, tổng kinh phí xây dựng khoảng 100 triệu đồng. Căn nhà của bà Nông được xây dựng kiên cố với diện tích 60m², tổng kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực góp phần giúp các hộ nghèo có nơi ở ổn định, an tâm lao động sản xuất, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn xã. Hàng năm cứ đến mùa mưa bão là nạn săn bắt chim trời trái phép ở huyện Lệ Thủy lại rồ lên. Các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện ra quân tháo dỡ, tiêu hủy lượng lớn dụng cụ bẫy chim trời. Ngày 19 tháng 10, Công an xã Mai Thủy phối hợp với trạm kiểm lâm đường 16 đã tiến hành thu giữ dụng cụ săn bắt gồm 59 bẫy làm bằng xốp và sắt, một loa phát tín hiệu gọi chim, một bình ắc quy, 27 con cò trắng và chim triếc. Lực lượng chức năng đã phát thông báo đến người dân, khoanh vùng và điều tra đối tượng vi phạm. Sau đó tiến hành tiêu hủy các dụng cụ săn bắt chim, đồng thời thả chim về với môi trường tự nhiên. Thực hiện chỉ thị số 04 CT-TTG ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách để bảo tồn chim hoang dã, chim di cư, Hạt kiểm lâm Lệ Thủy phối hợp với công an các xã như Phú Thủy, Mai Thủy, Mỹ Thủy, Trường Thủy tổ chức 178 đợt tuyên truyền, ra quân kiểm tra 48 đợt, tịch thu, tháo dỡ, tiêu hủy các dụng cụ săn bắt gồm 3.170 con chim giả, 4.390m² lưới, 15.007 que nhà, 3 bộ máy phạt tín hiệu, 58 bẫy kẹp và các loại súng ná cao su. Nhờ quyết liệt triển khai các giải pháp mà ý thức người dân ngày càng được nâng cao, tình trạng săn bắt chim hoang dã trên địa bàn huyện giảm mạnh. Để ngăn chặn triệt để nạn săn bắt chim di cư, các lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền, vận động và thực hiện ký cam kết với các hộ dân, đồng thời tổ chức kiểm tra, tháo dỡ và tiêu hủy các dụng cụ bẫy chim tự nhiên, triệt phá các tụ điểm mua bán chim tự nhiên, xử lý nghiêm các trường hợp tái diễn, cố tình vi phạm luật bảo vệ chim hoang dã nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học của tự nhiên, góp phần cân bằng hệ sinh thái môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mai Thủy vừa tổ chức ra mắt mô hình về phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình ở thôn Mai Hà. Mô hình chi hội phụ nữ phân loại xử lý rác thải tại nguồn là mô hình bảo vệ môi trường. Thông qua đó, tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen phân loại rác thải tại hộ gia đình và xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh. Tăng cường tái chế, tái sử dụng rác thải, giảm thiểu lượng rác thải phải xử lý bằng biện pháp chôn lấp. Qua đó, giữ gìn vệ sinh môi trường theo hướng bền vững. Sau một thời gian tuyên truyền, vận động, chi hội Mai Hà có 150 hội viên tham gia mô hình, đạt tỷ lệ 95%, 189 hộ gia đình tham gia, đạt tỷ lệ 70% số hộ toàn thôn. Tại lễ ra mắt, các chị em phụ nữ đã được tuyên truyền về tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, hướng dẫn quy trình thu gom, phân loại rác thải tại gia đình. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã trao 30 thùng đựng rác cho hội viên tham gia mô hình phân loại rác thải tại hộ ở thôn Mai Hà. Thời gian tới, các thành viên tham gia mô hình tiếp tục thực hiện tốt việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, đặc biệt là rác hữu cơ. Tích cực tuyên truyền vận động gia đình, người thân và nhân dân trong thôn cùng thực hiện. Qua đó, sẽ lan tỏa được ý nghĩa của mô hình ra toàn xã Mai Thủy, góp phần tích cực vào việc xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, xây dựng xã sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Vừa qua, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Quảng Bình phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Thủy tổ chức hội thảo giới thiệu dự án, thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin của người dân về luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại 3 vùng nông thôn, ven biển và miền núi huyện Lệ Thủy. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án với mục tiêu nhằm giảm thiểu dự án đến chính quyền địa phương và đại diện các thôn ở xã, từ đó giới thiệu thành lập nhóm nòng cốt thực hiện dự án tại xã. Tại hội thảo, các đại biểu đã nắm được các thông tin chi tiết về dự án, bao gồm mục tiêu, các kết quả mong đợi, các hoạt động dự án, cơ chế hợp tác, phối hợp với các bên liên quan và kế hoạch triển khai dự án trên địa bàn trong thời gian tới. Sau thời gian thảo luận sôi nổi và làm việc nghiêm túc, hội thảo đã chọn ra 5 thôn để tham gia thực hiện dự án, gồm thôn Mỹ Đức, thôn Hoàng Đam, thôn Hoàng Viễn, thôn Lại Xá, thôn Vinh Quang và thành lập nhóm nòng cốt gồm 8 thành viên tham gia các hoạt động xây dựng năng lực và cùng đồng hành thực hiện các hoạt động dự án tại địa bàn xã. Thông qua hội thảo, đại diện Ủy ban Nhân dân xã đã ký kết thỏa thuận hợp tác cùng với Trung tâm Phát triển Cộng đồng Quảng Bình trong việc thực hiện dự án tại xã. Hội thảo là một trong những hoạt động thực tiễn để các đại biểu gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt thông tin về dự án được triển khai trên địa bàn xã trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Chuyên mục phát thanh xây dựng đảng.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được Đảng Bộ huyện Lệ Thủy xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong đó, việc chủ động kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đã góp phần phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy lùi sai phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của đảng. Chuyên mục xây dựng đảng tuần này có bài viết "Chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm". Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Từ đầu năm đến nay, Đảng Bộ huyện Lệ Thủy từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp tình hình thực tiễn. Theo đó, trong 10 tháng đầu năm, Ban Thường vụ huyện ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 6 tổ chức đảng và 15 đảng viên, giám sát 4 tổ chức đảng và 12 đảng viên. Đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 3 đảng bộ bộ phận, 19 chi bộ trực thuộc và 21 đảng viên, giám sát 15 tổ chức đảng và 20 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở tiến hành giám sát đối với 16 tổ chức đảng và 14 đảng viên. Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát đều đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm theo Điều 30, Điều 32, Điều lệ Đảng và bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương. Xác định rõ đối tượng, mốc thời gian kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 41 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật đối với 7 đảng viên. Từ việc kiểm tra giám sát nhiều lãnh đạo chủ chốt ở cấp cơ sở đến các ban ngành và ban hành một số quyết định thi hành kỷ luật đã giúp Đảng Bộ huyện Lệ Thủy đánh giá, nhìn nhận rõ hơn trong điều hành công vụ và công tác sử dụng cán bộ. Nét nổi bật trong công tác kiểm tra giám sát ở Đảng Bộ huyện Lệ Thủy là cấp ủy các cấp đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát cơ sở, tập trung, kiên quyết, dứt điểm, hiệu quả. Xây dựng các quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra với các cơ quan bảo vệ pháp luật, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các xã đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực. Cả cấp ủy phân công một đồng chí ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp làm trưởng đoàn kiểm tra, giám sát. Cùng với đó, chủ động nắm tình hình qua nhiều kênh để phát hiện, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Thông qua công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét, xử lý nghiêm các đảng viên có khuyết điểm, vi phạm và công khai kết quả xử lý. Đồng thời tham mưu giúp cấp ủy cung cấp hoặc đề nghị cấp ủy cấp dưới luân chuyển, thay thế, cho thôi giữ chức vụ đối với các đảng viên vi phạm kỷ luật. Qua đó, tạo sự đồng bộ trong công tác kiểm tra, giám sát, được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, các cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, không ngừng đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát và phải tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ. Trong đó, lấy phòng ngừa là chính, tập trung kiểm tra, giám sát những nơi có nhiều bức xúc, nổi cộm, được dư luận quan tâm, những nơi dễ xảy ra sai phạm, những đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt. Phương châm mà huyện ủy đặt ra là không có vùng cấm, mọi vi phạm đều phải được xử lý nghiêm minh, có lý, có tình và có tác dụng giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh, kiên quyết loại bỏ bộ máy nhà nước, những cán bộ hư hỏng, thoái hóa, biến chất. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.